Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa, tiếp theo đó lời hay ý đẹp. Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi niềm tin minh họa. Tinh sạch. Một trong những dấu hiệu của y khoa là màu trắng. Bước vào một bệnh viện, ta thấy ngay các y tá, các bác sĩ đều mặc trang phục trắng. Đồ dùng trong nhà thương cũng toàn là màu trắng. Không những chỉ dùng màu trắng để tượng trưng cho tinh sạch, y khoa còn đặt việc khử trùng lên hàng đầu trong mọi công tác. Nghĩa là bác sĩ, y tá lúc nào cũng rửa tay thật sạch. Các đồ dụng cụ được khử trùng thật kỹ trước khi làm việc. Vì nhiệm vụ chính của y khoa là trừ bệnh tật, trừ vi trùng độc hại đã sinh ra bệnh tật. Trong đời sống, vệ sinh bao giờ cũng là yếu tố cơ bản để giữ gìn sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Nhưng trong đời sống tâm linh thì sao? Có lẽ trong đời sống tâm linh không có gì tượng trưng cho tâm hồn trong sạch, những ý nghĩ trong sạch, những nghĩa cử đẹp đẽ, vì những điều này trừu tượng, không thể biểu hiện bằng màu sắc hay hình ảnh được. Có người nói rằng, hãy cho tôi biết anh đọc sách gì, tôi sẽ nói cho anh hay anh là người thế nào. Cũng có khi người ta lại bảo, hãy cho tôi biết anh thích loại nhạc nào, tôi sẽ nói được anh là người như thế nào. Thật ra còn nhiều điều ở con người chúng ta mà hễ người khác đào sâu một tí là có thể hiểu ta thuộc về hạng người nào. Nhưng làm thế nào có thể biết được một người có tâm hồn trong sạch hay là không? Hơn thế nữa, làm sao cho tâm hồn được trong sạch khi ta sống giữa một thế gian đầy gian dối, lừa đảo, tham lam, giả hình, đê tiện? Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi có nói rằng, phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Lời dạy này cho ta thấy mấy điểm như sau. Người có lòng trong sạch được coi là người có phước. Người ta vẫn nghĩ rằng, phải hòa hợp với đời sống, phải sống như mọi người. Đừng bao giờ làm ra vẻ ta trong trắng hơn người. Như thế mới có thể sống trong xã hội và được mọi người chấp nhận. Tuy nhiên đời sống nào trong sạch là đời sống phước hạnh nhất. Điều này cho thấy giá trị cao của đời sống. Giá trị vượt lên khỏi cái tầm thường mà đến chỗ vĩnh hằng quý giá vô song. Chúa Giêsu còn cho biết rằng, người có lòng trong sạch sẽ gặp được Đức Chúa Trời. Nói như thế có nghĩa là, Chúa là đấng toàn thiện, toàn thánh, nên chỉ có thể gặp gỡ những con người trong sạch mà thôi. Nhân đó, ta cũng có thể hiểu thêm, trong sạch nghĩa là gì nữa. Trong sạch đây không phải chỉ là sống ngay lành, chân thật, không giả dối, nhưng còn là vô tội hay được tha thứ tội nữa. Chỉ có những người được tha thứ tội ác mới có thể gặp Chúa mà thôi. Gặp Chúa đây cũng có nghĩa là biết rõ Chúa, được giao ngộ với Ngài và hưởng được phúc lành do Ngài ban cho. Người có lòng trong sạch là người sẽ thấy Đức Chúa Trời, cũng có nghĩa là trong tương lai sẽ được ở với Chúa nơi vĩnh hằng. Có lòng trong sạch còn có nghĩa là có một nhận định rõ về đời sống nhơ bẩn và quyết tâm lánh xa. Trong sạch thánh thiện là đức tính của Chúa. Vì vậy, đời sống nào trong sạch xứng đáng được gặp Ngài. Một điều khác ta có thể thấy trong lời dạy của Chúa là vì đời sống trong sạch và thấy được Chúa nên được phước. Phước không thể nào đến với một đời sống nhơ bẩn, vì đời sống ấy sẽ không bao giờ gặp được Chúa. Chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy nghe lời của Chúa Giêsu và lánh xa đời sống nhơ bẩn, đến với Chúa để được thứ tha tội lỗi, xứng đáng được thấy Chúa, biết Chúa và cuộc đời được giải thoát ra khỏi khổ đau, khó khăn này, và sẽ sống trong các giá trị thật mà Chúa ban cho. Trong những câu chuyện thần kỳ, người ta hay kể rằng ngày xưa các con vật tốt khi chết đi, sống lại, thành ra những người hiền lành. Còn những người độc ác khi chết đi, sống lại, sẽ thành ra những con thú dữ độc. Tất nhiên đây chỉ là những chuyện tưởng tượng, không có gì làm bằng chứng. Nhưng cũng có nhiều người tin. Người tin Chúa thì tin rằng cuộc đời này là một dịp tiện để sống tôn thờ Chúa, xây dựng đời sống mình và đời sống những người chung quanh mình. Khi chết đi thì đời sống không còn phải mang trách nhiệm nữa và cõi đời đời ở với Chúa không còn lo âu. Nhiều người sống mà chờ cho đến ngày chết để được đi với Chúa, nhưng quên rằng cuộc sống tại đây chính là cơ hội để ta chứng tỏ lòng tin, khả năng và các đức tính của mình. Người tin Chúa là được Chúa đổi thay, sống trong một thế giới mới, có tình thương, niềm tin và hy vọng thật. Nhưng Chúa dạy ta phải vào đời làm ánh sáng, làm muối cho đời. Nghĩa là tin Chúa không phải đem lợi ích riêng cho chính mình, nhưng còn tìm lợi ích cho gia đình, cho bè bạn, cho họ hàng, cho đồng bào và dân tộc nói chung. Tuy nhiên, nhiều người nhận thấy rằng từ chỗ không tin Chúa đến chỗ tin Chúa có một khoảng cách nào đó, có một cái gì làm ta không vượt qua được. Có thể ta nại ra lý này cớ khác, nhưng lý do chính vẫn là một số vật cản quan trọng. Đó là tội lỗi và con người của ta. Tội lỗi không phải là một tên gọi, mà là một sức mạnh ghê gớm do Satan dùng để tiến công, lôi cuốn mỗi người, và mục đích chính là để tiêu diệt. Con người cũ của ta không phải là thân xác này, nhưng là cả ý chí, lý trí và tình cảm của ta. Từ khi sinh ra đã bị nhiễm tội, vì vậy sống trong đời theo những khuynh hướng xấu xa, tìm đến những gì làm hại hơn là gây lợi, ưa thích những gì trái phép và lúc nào cũng tìm cách cho thỏa lòng tham. Đó chính là con người cũ, con người cản trở ta tin Chúa. Chính vì vậy mà khi được hỏi làm thế nào để hưởng được cõi đời đời, Chúa Giêsu đã trả lời rằng phải được tái sinh, nghĩa là phải làm lại một cuộc đời mới, phải trừ bỏ con người cũ, thói quen cũ. Điều này không người nào có thể làm được, nhưng ai bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu thì thực hiện được rất nhanh chóng. Tái sinh là một phép lạ khó hiểu nhưng tin được, vì kinh nghiệm tái sinh nhiều người đã có và sự thay đổi của các cuộc đời này chứng minh rằng tái sinh có thật. Thưa quý vị, thưa các bạn, thế giới ngày nay người ta đang đi tìm những mới lạ ở bên ngoài mình. Nhưng có bao giờ bạn quan tâm đến mới lạ bên trong con người của mình hay không? Biến đổi bên trong con người của ta là một phép lạ, thực hiện bằng lòng tin và quyền năng của Chúa Giêsu. Phép lạ này xảy ra khi nào bạn bằng lòng hạ mình, nhận thấy rằng mình là kẻ tội ác, đã không biết thờ phượng Chúa, đã sống xa cách Ngài và còn phạm nhiều tội ác, trái nghịch, xúc phạm đến Chúa nữa. Khi nào bạn bằng lòng hành động, thì cũng là lúc mà khoảng cách giữa người không tin và người tin Chúa được thu ngắn lại. Bạn sẽ trở thành người tin Chúa trong khoảnh khắc và bắt đầu được Chúa hướng dẫn trong tâm linh để sống trong đời này. Hạnh phúc nhiều khi không phải là có nhiều tiền của, quyền thế hay địa vị, danh dự, vân vân. Hạnh phúc là khi nào ta kinh nghiệm được con người mới trong ta, vì lúc ấy ta không còn sống cho chính mình nữa, mà sống theo tình thương, sống cho tình thương. Đời sống như vậy mới thật là đầy đủ. Bạn thật là bạn cho đến cuối cùng. Bạn thật là bạn cho đến cuối cùng. Người nào không muốn theo cũng là người chưa được chuẩn bị để hướng dẫn. Người nào không muốn theo cũng là người chưa được chuẩn bị để hướng dẫn. Ta phải theo sát Chúa để không có gì đi xen vào giữa ta với Chúa. Ta phải đi sát Chúa để không có gì đi xen vào giữa ta với Chúa. Một bài giảng chỉ hoàn tất cho đến khi được đem ra áp dụng. Một bài giảng chỉ hoàn tất cho đến khi được đem ra áp dụng. Hãy chăm sóc người khác vì Chúa chăm sóc ta. Hãy chăm sóc người khác vì Chúa chăm sóc ta. Hãy giữ cho đầu óc mát lạnh và tâm hồn nóng cháy. Hãy giữ cho đầu óc mát lạnh và tâm hồn nóng cháy. Chân thành không thể thay chỗ cho chân lý. Chân thành không thể thay chỗ cho chân lý. Tính tình của con cái ta ngày mai tùy thuộc vào những gì ta đặt vào tâm hồn chúng hôm nay. Tính tình của con cái ta ngày mai tùy thuộc vào những gì ta đặt vào tâm hồn của chúng hôm nay. Một người có thể đi lạc về nhiều hướng, nhưng chỉ có một hướng đúng mà thôi. Một người có thể đi lạc về nhiều hướng, nhưng chỉ có một hướng đúng mà thôi. Khi ta làm điều gì sai, ai là người chịu khiển trách? Khi ta làm điều gì sai, ai là người chịu khiển trách? Lời nói của ta có thể tạo ảnh hưởng, nhưng chỉ lời Chúa mới có quyền năng để cứu. Lời nói của ta có thể tạo ảnh hưởng, nhưng chỉ lời Chúa mới có quyền năng để cứu. Xin đọc lại lần sau cùng. Bạn thật là bạn cho đến cuối cùng. Người nào không muốn theo cũng là người chưa được chuẩn bị để hướng dẫn. Ta phải theo sát Chúa để không có gì đi xen vào giữa ta với Chúa. Một bài giảng chỉ hoàn tất cho đến khi được đem ra áp dụng. Hãy chăm sóc người khác vì Chúa chăm sóc ta. Hãy giữ cho đầu óc mát lạnh và tâm hồn nóng cháy. Chân thành không thể thay chỗ cho chân lý. Tính tình của con cái ta ngày mai tùy thuộc vào những gì ta đặt vào tâm hồn chúng hôm nay. Một người có thể đi lạc về nhiều hướng, nhưng chỉ có một hướng đúng mà thôi. Khi ta làm điều gì sai, ai là người chịu khiển trách? Lời nói của ta có thể tạo ảnh hưởng, nhưng chỉ lời Chúa mới có quyền năng để cứu.